thưa cái nghĩa là cái chữ ẩn nó nghĩa là tích tụ chứa nhóm.
Đúng rồi. Thì đây thì từ nãy thầy nói cho con thấy đấy, nó đang chất trụ, nó đang chứa nhóm, nó thành cái vòng tròn đấy. Đây là ở trong tâm thức của con, cái đường đi như thế, nó huân tập suốt ngày. Có phải con xúc từ sáng, con mắt của con nó xúc lên sách dần mấy lần? Có đến 100 lần không? À, cái tai của con xúc chạm những các âm thanh ấy, con ít nhất cũng phải 20-30 lần một ngày. Thầy nói một ngày thôi, các bạn. À, còn ngoài ra thân, mũi, lưỡi và thân đấy, thế là nguyên cái xúc chạm đó con cũng chứa nhóm. Từ cái xúc chạm ấy là cái thọ nó hiện lên, cái khổ, cái vui hay cái bình thường. Có phải có 3 cái thọ không? Ở nơi mắt đấy, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc bình thường. Thế cái gọi là cái thọ uẩn. Nó như thế đó, từ sáng cho đến tối con đã chứa bao nhiêu rồi, huống chi là một đời. Đã. Thế rồi thì từ cái thọ là con liền có cái khổ vui, cái yêu, cái ghét, cái tham, cái sân. Ở đây gọi là ái với thủ. Hai cái chi ở trong 12 nhân duyên đó. Thì con chứa nhóm, mỗi một lần nhìn thấy cái bông hoa là mình vui, phải không? Thì đó là con đã phần con chứa cái tập khí ngu si, nhận cái mắt là mình, rồi nhận cái bông hoa là thật. Đấy, cái tập khí ngu si nó đã chứa nhóm ở sắc uẩn, lại cái tập khí thấy là ta khổ ta vui. Thế rồi lại cái tập khí ta yêu ta ghét, ta thích cái này ta không bằng lòng cái kia. Thì những cái có chứa nhóm ở trong tạng thức con không? Đấy, nó thế gọi là sắc uẩn. Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, Phật tách ra làm 5. Nhưng mà thật ra chỉ có ở một cái tâm mình thôi, chứ không có 5 thứ đâu. Mà Phật tách ra làm 5 để mình học cho nó dễ, để mình nhận định cho nó rõ. Thì như thế gọi là uẩn. Cùng một cái chữ đó mà tổ Huyền Trang ấy thì dịch là tổ Huyền Trang thì dịch là uẩn phải, là ấm. À, thế còn ngài Cưu Ma La Thập đó, trong 2 ngày đó, một vị thì dịch là uẩn, một vị thì dịch là ấm, mà nó có đồng một nghĩa. Bởi vì cùng là một cái, mà nó thần ấy, thì nó có cái chỗ mình chứa góp ngày đêm suốt đời triền miên. Thần ấy thì nó khiến cho mình bị mê lừa, bị đánh lừa, bị mê, mình cho là thật, mình không tỉnh được ra là mình đang ở trong một cái phim cinema, một cái ảo thuật đấy. Âm thanh không có mà mình cứ nghe rõ ràng. Hình sắc đây toàn là cái bóng huyễn mà mình cứ cho là mình thấy đúng. Rồi những cái thơm ngon mình cho là có thật, mà thực ra là chỉ là cái cảm giác của thần kinh của mình thôi. Thì cứ như thế nó đánh lừa và nó che lấp, khiến cho mình quên đi, cho nên gọi là ấm. Mà cứ như thế nó chứa góp mãi cái ngu si, cái vô minh, cho nên thành bà già mù tự lịch kiếp lên cả. Nó cứ thế nó chứa góp, cho nên gọi là uẩn. Là cái sự chứa góp như vậy, sự tích tụ. Thật ra là tách ra làm 5 là Phật tách để cho mình học, chứ chỉ có cái tâm của mình mà thôi.
Con chưa gọt của cái hành
cái thức
nữa. Gì con? Con
chưa gọt
của cái hành cái thức
thêm
mà nói đến cái tướng à.
Thì cái thức tức là bản thể của tất cả. Là một cái tâm của con đấy, chứ có phải là 5-3 thứ nó đứng riêng đâu. Cái nào cũng chỉ có một cái tâm của con nó chứa gọt.
Dạ, thì nó phải con hiểu tâm của con, nhưng mà như thầy nói cái bông hoa khi mình ngọ cái bông hoa một cái nữa.
Thì là con xúc chạm cái bông hoa, dạ. Thì là đứng là xúc. Dạ. Thì con tăng trưởng cái ngu si con chấp nhận thân mình đang thấy bông hoa. Thế là cái ngã ái, ngã chấp của con nó cũng đã tăng trưởng lên. Cái chấp rằng cái thân này là mình, nó tăng trưởng chứa thêm một cái ngu, rồi lại cho cái bông hoa là có thật, chứa thêm hai cái ngu. Mà cứ suốt ngày con huân tập, con chứa góp cái ngu ấy. Thì cái uẩn đây là cái ngu si nó chứa góp, tích tụ.
Đó là con như là chữ góp bê sắc.
Thì thọ cũng cái, những cái kia về tâm thì lại càng rõ rệt nữa. À, con tôi khổ, tôi vui, tôi phiền, đó càng rõ rệt. Chứ đâu có biết là đây là cái vọng tập từ vô thủy đến giờ, nó theo nhân duyên mà nó bật lên, chứ không phải mình. Đấy, bị cái gai nó đâm đau luôn. Thấy cái đau nó hiện lên thì nhận luôn tôi đau này. Chứ đâu có biết rằng đây là tại sao mà đau. Tại cái thần kinh nó báo động lên. Mà vì sao cái thần kinh nó báo động? Bởi vì mình nhận cái này là mình, thiết tha quyện chặt nó nhận là thân tôi. Thế chứ cái gai thì nó cũng bằng đất, mà cái da thịt mình nó cũng bằng đất, cái gì mà đau? Nhưng mà đấy, thế rồi mình cứ chứa góp cái ngu si ấy, mỗi đời một tí, huân tập thêm vào để cho cái tạng thức của mình, cho nên gọi là bà già mù.
Dạ. Chúng ta thấy con nói lại chỗ nào sai thầy chỉ cho con.
Ừ, con cứ nói đi. Huân tập thêm, mình cứ uẩn, cứ chứa góp thêm.
Nè. Dạ, chúng ta thấy đó là về cái thọ, với con cái tưởng. Tức là ngay khi mình thọ khổ thì ngay cái đó là nó cái ghét nó hiện lên, cái sân nó hiện. Mà cái tập khí, ở đây gọi cái tập khí là tại vì mình đã huấn tập là nhiều rồi, cho nên bây giờ nó cứ như thế nó bật cho mình không có tự chủ.
Mà mình lại cứ nhận là tôi, thế là mình uẩn, nghĩa là mình lại chứa góp thêm lên nữa. Cứ mỗi một lần là mình lại thêm một cái chứa góp, mỗi lần lại thêm một cái chứa góp. Hàng ngày mình huấn tập cái ngu si không biết bao nhiêu mà kể. Đến bây giờ chỉ có một việc tỉnh ra, quán như thế này, Phật cho những cái phương pháp như là cho mình cái chìa khóa để mình mở cái tối tâm của mình ra. Thế đấy, thế mỗi lần mình quán, mình tỉnh ra, đó là mình huân tập cái giác tỉnh. Mình huân tập cái cởi, cởi gỡ cái vô minh.
Kiểm tra thầy cũng có cái việc nhìn này mà thế nào gọi là hành ổn.
Thì cái hành ổn ấy, thì cái này nó vượt đến cái thọ mấy cái tưởng mà chúng ta còn chẳng giữ được chủ quyền, huống chi là cái hành. Hành là cái miệng nói, cái việc làm, và đó là phần thô. Còn cái âm thầm ở trong tạng thức của mình nó chuyển động nữa. Thế cái phần thô ấy thì chúng ta có thể làm chủ được. Cái miệng nó muốn nói, mình ngừng nó lại. Cái tay nó muốn làm, mình dừng nó lại. Thế thì chúng ta có thể làm chủ. Nhưng còn cái phần âm thầm ở phía trong thì mình thấy còn chả thấy, biết còn chả biết, là nó nói gì đến cái chuyện làm chủ. Nhưng mà nếu mà mình cứ tỉnh dần thì cái chuyển động này nó chuyển động theo cái sự giác tỉnh. Bây giờ chúng mình đang chiếu, đang năm uẩn của chúng mình bây giờ là gọi là ngũ uẩn, nó cứ đang chứa góp cái tập khí ngu si, nó cứ chứa góp suốt ngày. Đấy, thì cái hành ấm nó đang chuyển động theo cái sự, theo cái đường mê, nó cứ chứa góp cái ngu si. Còn nếu bây giờ mình chịu quán thân bất tịnh, quán ba cái ai có rẻ, và thực tập hộ sáu căn ngay bây giờ trong việc làm, trong việc học này mình thực tập đi, thì mình cũng đang, cái hành của mình nó đang chuyển, nhưng mà nó đang chuyển theo sự giác tỉnh.
Kính mà thầy con
về
cái thức á, thì nó là cái gì con?
Cái gì con?
Con
về
cái thức, kính
mà thầy. Cái thức thì chính là con đó chứ ai nữa. Đấy, cái thức chính là cái tâm của con. Thì tức là cái thân hiện tại đây và tất cả cái cảnh mình đang sống đây chính là thức thứ 8 của con đấy. Thế nhưng mà cái việc làm của cái tâm thức thì bởi vì chúng mình còn ở trong mê. Cho nên cái minh ký ức trì và cái sự chuyển động của nó, cái thức nó đang bị cái hành ấm đấy, nó đang chuyển động. Thì cái năng lực mê, cái mê của chúng mình nó rất là nặng nề và phức tạp. Cho nên là chúng mình hoàn toàn không có cái biết, và cái biết còn chả biết là nói chuyện gì tự chủ. Nhưng mà bây giờ cứ vâng lời Phật mà tu về cái ý thức này, chuyển cái ý thức cho nó thành cái diệu quan sát khí, thế hãng phá cái kiến hoặc tư hoặc đi đã, thế rồi cái vô minh hoặc nó sẽ từ từ nó đi dần. Cái trình độ của chúng mình bây giờ hãy lo phá cái kiến hoặc tư hoặc, chuyển cái ý thức thành diệu quan sát khí, thế thì cái hành ấm với cái thức ấm nó sẽ theo với cái diệu quan sát khí này mà nó chuyển. Thì đấy là Đức Phật chỉ cái đường giải thoát cho chúng ta.
Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa thầy, cho con thưa là như thầy dạy thì khá trong cái kiến học ấy, thì chúng quả tu đà hoàn, thì cái vị chúng quả tu đà hoàn này mà lỡ đang tu ấy, thì lỡ mà chết ấy, thì trước sau các ngày tu lại ấy, thì có ngày con nhớ được những cái
đấy. Nói đến cái chuyện chết thì bây giờ đến trong giấc ngủ của mình còn mê, mình chiêm bao, mình còn chưa tự chủ được, cho nên đến cái chết là cái đáng lo nữa. Nên chúng ta lại còn quên nhiều hơn, và cái hành ấm với thức ấm nó chuyển biến, nó lôi chúng mình đi lúc nào mình không biết. Đấy, hiện tại bây giờ đấy, cái hành ấm của mình đấy, nó đang chuyển máu, đang chảy khắp toàn thân. Mà cái máu này, chỗ nào cái răng nó hỏng thì cái máu nó đem chất canxi vào, chỗ nào cái da nó, cái thịt nó thiếu thì cái máu nó mang cái chất sắt nó bù vào. Thì cái việc của nó làm bây giờ đấy, chính cái hành ấm nó đang làm, mà chúng mình đâu có biết gì. Chính cái thân hiện tại của chúng mình đấy đó, để thấy cái thức của chúng mình nó mê đến trình độ ấy. Đấy, cho nên bây giờ mình phải tập tỉnh dần ra. Nếu bây giờ cứ nói cái hiện tại cô đã phá được cái kiến hoặc và tư hoặc chưa, cứ ngay mắt đang nhìn đây đã tỉnh ra chưa, đấy, làm những cái hiện tại đi thì rồi những cái đến lúc chết nó sẽ ảnh hưởng. Còn bây giờ mình không chịu tỉnh ra thì dĩ nhiên là đến lúc chết thật mù mịt tối tăm. Chúng như chúng mình vừa mới ở bào thai mẹ ra, chúng mình có nhớ cái gì kiếp trước không? Đấy là cái mê của cái thức ấm. Nên cho nên phải vâng lời Phật mà đi từ từ, mà bắt đầu bằng cái bắt đầu. Đấy, bây giờ học đến nỗi tổ cứ bắt chúng mình ấy, cứ tụng kinh gì cũng phải đọc Bát Nhã Tâm Kinh. Cho nên các con phải tìm hiểu cái bài Bát Nhã Tâm Kinh cho đến nơi đến chốn, mà phải tận tìm hiểu, tự mình tìm hiểu, chứ không phải cứ nghe qua tai rồi nó lại bay đi mất. Cái là người khác người ta giác tỉnh, chứ không phải chính mình giác tỉnh. Cho nên bây giờ nghe học ở trong sách, nhưng mà chính mình lại phải có cái công phu tìm hiểu, phát minh, nhận ra.
Các ngài chứng quả tu đà hoàn rồi thì kiếp sau, tại vì các ngài còn 7 lần sanh tử nữa, vậy thì những kiếp sau các ngài
thì dĩ nhiên là những các vị ấy, nhưng mà trong sách nói là ở thân cách ấm mà vẫn còn mê này, những các bậc thánh ở trong thai. Thế nhưng mà cái phúc đức lực và cái trí tuệ lực, cái định lực và cái tuệ lực nó khiến cho các ngài tiếp tục luôn. Các ngài chỉ có 7 đời là giải thoát, nhưng mà nhớ là thánh nhân ở trong lời Phật nói rõ ràng, các thánh nhân ở mà vào thai vẫn còn mê. Thế thì nữa là chúng ta, cho nên Phật nói cái việc này không phải là để cho chúng ta thỏa cái tâm tò mò, mà để cho chúng ta tự cảnh cáo, cẩn thận mà tìm cách để tỉnh ra, chứ đừng đừng cứ cả ngày đi theo cái đường mê mãi. Nên chúng ta bây giờ cố gắng, bây giờ khai móng tỉnh ra, cố gắng tu cái quán bất tỉnh để nhận cái nội sắc hư vọng. Quán ba cái ai có rè để biết cái ngoại sắc là hư vọng, để bắt đầu từ cái chữ xúc đó, là mình hộ sáu căn hàng ngày mình xúc đây, mắt đang xúc cảnh, tai đang xúc, mũi lưỡi thân nó đang xúc cảnh, mình tỉnh ra để mình phá cái kiến hoặc, đi cái bước đầu tiên. Mà khi cái kiến hoặc nó tỉnh ấy, thì cái tư hoặc nó cũng theo đó nó tỉnh một phần nào.